Một thế giới khác, một cuộc đời được che chắn giữa lòng đông đúc. Thế giới của Angela Kastner trẻ tuổi khá thẳng thớm, bao gồm mẹ, cha, anh trai và chị gái của bà, khu tập thể Warnhof cùng những cửa hàng và con đường bên ngoài tòa nhà. Thỉnh thoảng, Angela băng qua bên kia đường, đến cửa hàng gần bên để đợi bố đi làm về. Tôi không đi đâu xa hơn, bà nói. Lúc còn bé, bà không đi nhà trẻ hay mẫu giáo và sợ ngựa. Đây là những ký ức đầu tiên của Angela Merkel. Warnhof, một khu phức hợp gồm các tòa nhà căn hộ và nông trại, nhà kho và xưởng thủ công, giống một hòn đảo ở thị trấn thôn quê, Templin nhỏ bé. Năm 1957, cha bà, Horst Kastner, được nhờ xây một trường đại học để nhà thờ quản lý. Về sau được biết đến dưới tên gọi Đại học Giám mục và làm hiệu trưởng tại đây. Các cha phó và giám mục thường đến thăm khu tập thể Warnhof để đào tạo hay dự khán những buổi họp về giảng đạo trong vài tuần. Warnhof là một hội sở quan trọng đối với nhà thờ Tin lành ở bang Berlin, Brandenburg. Có thể nói, mỗi mục sư tại nhà thờ vào thời điểm đó đều có lúc thọ giáo, Horst Kastner. Herlind và Horst Kastner lấy nhau ở Hamburg. Con gái đầu của họ, Angela, sinh ra vào ngày 17 tháng 7 năm 1954 ở đây. Ông bà ngoại của bà, Gertrude và Willy Zent, cũng sống ở Hamburg. Từ Danzig chuyển đến sau chiến tranh. Bà ngoại Willy Zent dường như đến từ Glogau ở Silesia, ngày nay được biết đến với địa danh Glogau. Còn ông ngoại Gertrude Zent đến từ vùng Bitterfeld. Mẹ của Merkel, Herlin, sinh năm 1928 ở Danzig, khi đó còn mang danh thành phố tự do Danzig, nằm dưới sự bảo hộ của Hội Quốc Liên, League of Nations. Chú thích, tiền thân của Liên Hiệp Quốc ngày nay. Hết chú thích. Lý do tại sao thành phố Elbing gần đấy thường xuyên được cho là nơi sinh của Herlin vẫn còn là bí ẩn. Ông bà ngoại của Merkel chỉ sống ở đó vài năm. Cha bà, Horst Kastner, xuất thân từ Berlin. Hoàn cảnh gia đình ông thì phức tạp hơn và tổ tiên ông bị ảnh hưởng nặng nề bởi quá khứ hỗn mang của thành phố, nơi đường biên giới giữa Đức và Ba Lan liên tục thay đổi. Cha của Horst, Ludwig, ông nội của Angela, sinh tại Posen năm 1896, không phải với cái tên Ludwig Kastner, mà là Ludwig Karmierzek. Như hầu hết cư dân ở Posen, nhà Karmierzek có gốc gác Posen, và vì cuộc chia tách đất nước Ba Lan lần hai, toàn thành phố cùng khu vực chung quanh đó đã chứng kiến nhiều thay đổi về đường biên giới và những luật lệ khác nhau. Vào lúc Ludwig Karmierzek ra đời, Posen là một phần của đế quốc Đức, nên ông bà nội của Merkel cũng là công dân Đức thực thụ. Tuy nhiên, gia đình bà vẫn trung thành với nguồn gốc Ba Lan của họ, bất chấp Ludwig rõ ràng không chia sẻ những cảm xúc đó. Kết quả là ông thực hiện một quyết định tạo ra những hệ quả sâu sắc. Năm 1919, sau Thế chiến thứ nhất và Hòa ước Versailles, Posen một lần nữa trở thành một phần của Ba Lan. Những năm sau đó, phần lớn cộng đồng thiểu số dân Đức di cư khỏi đây, bao gồm những người không muốn trở về Ba Lan. Ludwig Karmierzek là một trong những người bỏ cố hương và một phần gia đình lại sau lưng để đến Berlin, nơi ông gặp người vợ tương lai, Margarete. Con trai họ, Horst, sinh ra vào năm 1926. Nhưng đến năm 1930, Ludwig Karmierzek quyết định dùng họ tiếng Đức và bắt đầu tự gọi mình là Kastner. Từng làm cảnh sát ở quận Pankow tại Berlin, ông qua đời vào năm 1939. Angela, khi ấy 5 tuổi, không có ký ức rõ ràng về ông. Tuy nhiên, Angela trẻ tuổi thường thăm mộ của bà ngoại Margarete người đã khơi gợi nơi bà niềm quan tâm đến âm nhạc và nghệ thuật. Năm 1995, tại một hội nghị của nhà thờ Tin Lành ở Hamburg, Angela Merkel cho biết một trong những người ông của bà xuất thân từ Ba Lan. Bà lặp lại tuyên bố này vào năm 2000 và miêu tả bản thân có 1/4 Ba Lan. Những niềm phấn khích đặc biệt đã xuất hiện xung quanh phát hiện mới này. Đặc biệt tại Ba Lan, một hội những người bạn của Angela Merkel lập tức được thành lập ở đây. Tuy người ta ít biết về ông bà của bà, đã có nhiều công trình nghiên cứu về nhân thân bố mẹ của vị nữ thủ tướng. Vài tuần sau khi Angela chào đời vào năm 1954, mục sư trẻ Kastner cùng gia đình rời Hamburg và chuyển đến Đông Đức. Giáo khu đầu tiên của ông là làng Quitzow trong quận Brignitz, Brandenburg. 3 năm sau đó, gia đình ông chuyển đến Templin. Nơi đây chính là quê hương thời thơ ấu của Angela Merkel, trung tâm của cuộc đời thuở bé và là nơi định hình thời thiếu nữ của bà. Templin, cách Berlin 1,5 tiếng lái xe về hướng Bắc, một viên ngọc ẩn giấu trong quận Uckermark, với hồ nước, sông ngòi, kênh rạch, bầu trời rộng lớn và những tòa nhà xưa cũ. Templin vẫn giữ nguyên vẻ đẹp của nó đến ngày hôm nay. Khu Wannhof được thành lập vào năm 1852 với vai trò là ngôi nhà cho những thanh niên gặp khó khăn trong việc học và đã chứng kiến nhiều biến động. Khu nhà ở trong tình trạng xấu khi mục sư Kastner bắt đầu thành lập trường dòng. Dưới thời Đông Đức, Wannhof ngừng hoạt động trong vai trò một cơ sở giáo dục. Thay vào đó, nhà thờ sử dụng khu nhà lớn cho bệnh nhân có vấn đề tâm thần, những người vẫn đủ khả năng làm việc trong vườn rau và lò rèn, đan rổ hoặc theo đuổi một vài nghề ngành nghề hay bán buôn gì đó. Đây là một mô hình khá hiện đại lúc bấy giờ. Người bệnh tâm thần sống tự do như một thành phần của xã hội. Họ có thể làm việc ăn lương và còn được khuyến khích làm thế. Với Angela Merkel, sống cùng họ là một phần trong cuộc sống thường nhật. Không có nhiều chi tiết về cuộc sống của gia đình Kastner, nhưng ít có nghi ngờ về việc Angela Kastner đã lớn lên trong một gia đình cởi mở và tham gia chính trị. Bất chấp tất cả những hạn chế ở Đông Đức, mục sư Kastner cùng vợ vẫn duy trì tự do tri thức của bản thân. Còn cô con gái Angela thì hưởng lợi nhờ đó. Những ham thích của cô đối với thế giới được thách. Một thế giới khác. Một cuộc đời được che chắn giữa lòng Đông Đức. Thế giới của Angela Kastner trẻ tuổi khá thẳng thớm, bao gồm mẹ, cha, anh trai và chị gái của bà. Khu tập thể Wannhof cùng những cửa hàng và con đường bên ngoài tòa nhà. Thỉnh thoảng, Angela băng qua bên kia đường, đến cửa hàng gần bên để đợi bố đi làm về. Tôi không đi đâu xa hơn, bà nói. Lúc còn bé, bà không đi nhà trẻ hay mẫu giáo và sợ ngựa. Đây là những ký ức đầu tiên của Angela Merkel. Wannhof, một khu phức hợp gồm các tòa nhà căn hộ và nông trại, nhà kho và xưởng thủ công, giống một hòn đảo ở thị trấn thôn quê, Templin nhỏ bé. Năm 1957, cha bà, Horst Kastner, được nhờ xây một trường đại học để nhà thờ quản lý, về sau được biết đến dưới tên gọi Đại học Giám mục và làm hiệu trưởng tại đây. Các cha phó và giám mục thường đến thăm khu tập thể Wannhof để đào tạo hay dự khán những buổi họp về giảng đạo trong vài tuần. Wannhof là một hội sở quan trọng đối với nhà thờ Tin Lành ở bang Berlin, Brandenburg. Có thể nói, mỗi mục sư tại nhà thờ vào thời điểm đó đều có lúc thọ giáo. Horst Kastner, Berlin và Horst Kastner lấy nhau ở Hamburg. Con gái đầu của họ, Angela, sinh ra vào ngày 17 tháng 7 năm 1954 ở đây. Ông bà ngoại của bà, Gertrude và Willy Gent, cũng sống ở Hamburg từ Danzig chuyển đến sau chiến tranh. Bà ngoại Willy Gent dường như đến từ Glogau ở Silesia, ngày nay được biết đến với địa danh Glogau. Còn ông ngoại Gertrude Gent đến từ vùng Bitterfeld, mẹ của Merkel, Herlind, sinh năm 1928 ở Danzig, khi đó còn mang danh thành phố tự do Danzig, nằm dưới sự bảo hộ của Hội Quốc Liên, League of Nations, chú thích tiền thân của Liên Hiệp Quốc ngày nay, hết chú thích. Lý do tại sao thành phố Elbing gần đấy thường xuyên được cho là nơi sinh của Herlin vẫn còn là bí ẩn. Ông bà ngoại của Merkel chỉ sống ở đó vài năm. Cha bà, Horst Kastner, xuất thân từ Berlin. Hoàn cảnh gia đình ông thì phức tạp hơn và tổ tiên ông bị ảnh hưởng nặng nề bởi quá khứ hỗn mang của thành phố, nơi đường biên giới giữa Đức và Ba Lan liên tục thay đổi. Cha của Horst, Ludwig, ông nội của Angela, sinh tại Posen năm 1896, không phải với cái tên Ludwig Kastner, mà là Ludwig Kazimir Zack. Như hầu hết cư dân ở Posen, nhà Kazimir Zack có gốc gác Posen, và vì cuộc chia tách đất nước Ba Lan lần hai, toàn thành phố cùng khu vực xung quanh đó đã chứng kiến nhiều thay đổi về đường biên giới và những luật lệ khác nhau. Vào lúc Ludwig Kamierzek ra đời, Posen là một phần của đế quốc Đức, nên ông bà nội của Merkel cũng là công dân Đức thực thụ. Tuy nhiên, gia đình bà vẫn trung thành với nguồn gốc Ba Lan của họ, bất chấp Ludwig rõ ràng không chia sẻ những cảm xúc đó. Kết quả là ông thực hiện một quyết định tạo ra những hệ quả sâu sắc. Năm 1919, sau Thế chiến thứ nhất và Hòa ước Versailles, Posen một lần nữa trở thành một phần của Ba Lan. Những năm sau đó, phần lớn cộng đồng thiểu số dân Đức di cư khỏi đây, bao gồm những người không muốn trở về Ba Lan. Ludwig Kamierzek là một trong những người bỏ cố hương và một phần gia đình lại sau lưng để đến Berlin, nơi ông gặp người vợ tương lai, Margarete. Con trai họ, Horst, sinh ra vào năm 1926. Nhưng đến năm 1930, Ludwig Kamierzek quyết định dùng họ tiếng Đức và bắt đầu tự gọi mình là Kastner. Từng làm cảnh sát ở quận Pankow tại Berlin, ông qua đời vào năm 1939. Angela, khi ấy 5 tuổi, không có ký ức rõ ràng về ông. Tuy nhiên, Angela trẻ tuổi thường thăm mộ của bà ngoại Margarete, người đã khơi gợi nơi bà niềm quan tâm đến âm nhạc và nghệ thuật. Năm 1995, tại một hội nghị của nhà thờ Tin Lành ở Hamburg, Angela Merkel cho biết một trong những người ông của bà xuất thân từ Ba Lan. Bà lặp lại tuyên bố này vào năm 2000 và miêu tả bản thân có một phần tư Ba Lan. Những niềm phấn khích đặc biệt đã xuất hiện xung quanh phát hiện mới này. Đặc biệt tại Ba Lan, một hội những người bạn của Angela Merkel lập tức được thành lập ở đây. Tuy người ta ít biết về ông bà của bà, đã có nhiều công trình nghiên cứu về nhân thân bố mẹ của vị nữ thủ tướng. Vài tuần sau khi Angela chào đời vào năm 1954, mục sư trẻ Kastner cùng gia đình rời Hamburg và chuyển đến Đông Đức, giáo khu đầu tiên của ông là làng Quitzow trong quận Breckinridge, Brandenburg. 3 năm sau đó, gia đình ông chuyển đến Templin. Nơi đây chính là quê hương thời thơ ấu của Angela Merkel, trung tâm của cuộc đời thuở bé và là nơi định hình thời thiếu nữ của bà. Templin cách Berlin 1.5 tiếng lái xe về hướng Bắc, một viên ngọc ẩn giấu trong quận Uckermark. Với hồ nước, sông ngòi, kênh rạch, bầu trời rộng lớn và những tòa nhà xưa cũ, Templin vẫn giữ nguyên vẻ đẹp của nó đến ngày hôm nay. Khu Wohnhof được thành lập vào năm 1852 với vai trò là ngôi nhà cho những thanh niên gặp khó khăn trong việc học và đã chứng kiến nhiều biến động. Khu nhà ở trong tình trạng xấu khi mục sư Kastner bắt đầu thành lập trường dòng. Dưới thời Đông Đức, Wohnhof dừng hoạt động trong vai trò một cơ sở giáo dục. Thay vào đó, nhà thờ sử dụng khu nhà lớn cho bệnh nhân có vấn đề tâm thần, những người vẫn đủ khả năng làm việc trong vườn rau và lò rèn, đan rổ hoặc theo đuổi một vài ngành nghề, hay bán buôn gì đó. Đây là một mô hình khá hiện đại lúc bấy giờ. Người bệnh tâm thần sống tự do như một thành phần của xã hội. Họ có thể làm việc ăn lương và còn được khuyến khích làm thế. Với Angela Merkel, sống cùng họ là một phần trong cuộc sống thường nhật. Không có nhiều chi tiết về cuộc sống của gia đình Kastner, nhưng ít có nghi ngờ về việc Angela Kastner đã lớn lên trong một gia đình cởi mở và tham gia chính trị. Bất chấp tất cả những hạn chế ở Đông Đức, mục sư Kastner cùng vợ vẫn duy trì tự do tri thức của bản thân, còn cô con gái Angela thì hưởng lợi nhờ đó. Những ham thích của cô đối với thế giới được đánh thức và khích lệ từ sớm, và khu nhà của các mục sư giúp bảo vệ cô trước chế độ đương thời. Nhiều năm sau, trong một cuộc phỏng vấn cùng nhiếp ảnh gia Herlind Coel, Merkel cho biết đã không có bóng ma nào làm vẫn đục tuổi thơ bà, rằng Wernhof là môi trường mà một đứa trẻ có thể dễ dàng hấp thụ và thấu hiểu. Merkel cho biết bà đã luôn bị mê hoặc bởi những người tìm thấy bình yên trong cuộc sống. Chẳng hạn một người làm vườn đã trở thành bạn tâm giao của bà lúc bé. Và ông này cũng là một hình mẫu tự tin và điềm tĩnh so với cha đẻ của bà. Tất cả ký ức tuổi thơ bà đều là sự an toàn và thân tình. Horst Kastner qua đời vào năm 2011 cho biết trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi: "Bản thân Đông Đức đã đủ gò bó rồi, nên ở nhà chúng tôi dành không gian cho con trẻ." Ngay cả trong những năm 1970, bản thân Kastner cũng tận dụng sự tự do này để đến London và Rome. Dẫu vậy, vẫn có điều gì đó như tấm màn che phủ lên quá khứ của Merkel, bởi vì nhiều người Tây Đức cảm thấy khó mà hình dung cuộc sống thời trẻ của bà tại Đông Đức lại thi vị và yên bình đến thế. Ngay cả cái tên Wernhof, cung điện trong rừng, cũng nhuốm màu sắc cổ tích, gợi ý về những ngày xưa tươi đẹp. Cuộc sống trong khu nhà của các mục sư, cảnh điền viên được che chở và trí tuệ xuất chúng, tất cả đã tạo nên giai cấp tư sản tinh hoa Đức trong thời kỳ Biedermeier. Chú thích: thời kỳ Biedermeier là thuật ngữ chỉ một phong cách văn hóa bao gồm âm nhạc, nghệ thuật, kiến trúc và thiết kế nội thất từ năm 1815 đến năm 1848 ở Trung Âu, người dịch. Hết chú thích. Thời kỳ mở rộng công nghiệp nhanh chóng vào cuối thế kỷ 19 ở Đức, góp phần thúc đẩy an ninh và yên bình. Ngay cả khi thể chế chính trị đôi lúc làm náo động sự yên bình của khu nhà mục sư, Angela Kastner cũng không hay biết. Bà tận hưởng niềm lạc thú của việc không phải khai báo nhân thân với chính quyền. "Tôi chưa bao giờ cảm thấy Đông Đức là quê nhà tự nhiên của mình", bà nói với Herlind Coel. "Song tôi luôn tận dụng những cơ hội mà nó đem lại." Bà từng là ủng hộ viên nhiệt thành của câu lạc bộ bóng đá Lokomotiv Leipzig, nhưng đến tận hôm nay bà vẫn cảm thấy tức giận về bàn thắng quyết định do Spa Weser ghi trong trận Tây Đức thua Đông Đức tại kỳ World Cup năm 1974, hay ít nhất bà đã nói thế. Chiếc áo thi đấu của Spa Weser giờ đây được treo trong Bảo tàng lịch sử Đức tại Bonn. Trong số những khía cạnh ngoại lai của Templin là đơn vị đồn trú của quân đội Xô Viết tại Vorelsang, ngay bên ngoài thị trấn. Sau Wunsdorf, Vorelsang là căn cứ quân sự Xô Viết lớn nhất bên ngoài Liên bang Xô Viết. Sư đoàn thiết giáp 25 và nhiều đơn vị khác đều đóng quân tại Vorelsang. Thành viên đồn trú thường đi vào Templin, và Angela Kastner nhân cơ hội này để luyện tập vốn hiểu biết về tiếng Nga của bà với các binh lính. Có lẽ bà thừa hưởng năng khiếu ngôn ngữ từ người mẹ Herlind, từng là giáo viên tiếng Anh và tiếng Latin, song không được phép hành nghề tại Đông Đức vì đã kết hôn với một mục sư tinh lành. Tuy nhiên, sau khi bức tường Berlin sụp đổ, bà quay lại nghề giáo và làm việc tại trung tâm truyền giáo Berlin, Berlin Mission House, cho công nhân xây dựng nhà thờ. Con gái bà thì không muốn trở thành giáo viên do không muốn biến thành công cụ tuyên truyền cho chế độ. Ở trường học, Angela không có đối thủ trong các môn tiếng Nga và toán. Và ngay ở tuổi thiếu niên, bà đã đủ trình độ tranh tài trong cuộc thi tiếng Nga quốc gia, vốn dành cho học sinh trường trung cấp bách khoa hơn bà 2 tuổi. Dù nhỏ tuổi, bà được chọn làm học sinh giỏi tiếng Nga thứ 3 toàn Đông Đức, giành được một chuyến đi đến Moscow, và cũng là nơi, thật mỉa mai biết bao, bà mua đĩa nhạc Beatles đầu tiên và được phỏng vấn về quan điểm đối với sự thống nhất nước Đức, như bà thú nhận sau này. Đây cũng là điều bà không lường đến. 2 năm sau, khi đang học cấp 3, bà thắng cuộc thi tiếng Nga. Lúc này mọi việc đã rõ rằng bà sẽ tiếp tục theo học tại một trường chuyên và tham dự Abitur, cấp học của Đức tương đương với A-level. Angela Kastner là một học sinh xuất sắc và giành điểm số cao nhất một cách tự nhiên ở Abitur. Sau này, phóng viên Evelyn Roll tìm thấy một bình luận mạnh mẽ về thái độ của Merkel đối với ngôn ngữ và văn học Nga trong một hồ sơ Stasi viết về bà. Chú thích: Bộ An ninh Quốc gia Cộng hòa Dân chủ Đức, Staatssicherheit, thường gọi tắt là Stasi, thành lập vào tháng 4 năm 1950 và với thời gian đã trở thành một trong những cơ quan tình báo có hiệu quả cao nhất, được coi là một trong 5 cơ quan tình báo mạnh nhất thế giới, cùng với KGB của Liên Xô, Mossad của Israel, CIA của Mỹ và MI6 của Anh. Hết chú thích. Mặc dù Angela có xu hướng nhìn nhận vai trò của Liên bang Xô Viết là một chế độ chuyên chế mà mọi quốc gia xã hội chủ nghĩa khác là chư hầu, cô ấy rất say mê tiếng Nga và văn hóa của Liên bang Xô Viết. Về cơ bản, điều tương tự cũng có thể được dùng để nói về bà ngày hôm nay. Angela Kastner từng có đam mê lớn với du lịch và gặp gỡ bạn bè mới. Khi còn nhỏ, bà dành một phần trong kỳ nghỉ ở trường để sống cùng bà ngoại ở Berlin. Đó là những thời khắc tuyệt vời, là niềm hạnh phúc tuyệt đối của tuổi thơ. Tôi được phép xem truyền hình đến tận 10 giờ tối, và mỗi ngày tôi chạy ra khỏi nhà lúc 9 giờ sáng để ghé thăm, một cách có hệ thống, mọi bảo tàng, từng cái một. Sau này Merkel cho biết gia đình bà ít khi theo dõi truyền hình Đông Đức, ngoại trừ các chương trình thể thao. Ở Berlin, Angela cũng có hành trình khám phá của bà và có vẻ đặc biệt thích thú với người ngoại quốc cùng cuộc sống của họ. Tôi đã gặp gỡ người Bulgaria, người Mỹ và người Anh. Ở tuổi 15, tôi đã đi dùng bữa cùng vài người Mỹ và kể họ nghe mọi điều tôi biết về Đông Đức. Song bà cũng đủ thành thật để thừa nhận mình sẽ không quá cả tin như thế ngày hôm nay. Thật không may là chưa ai lần ra dấu vết của những người đã cùng bà có cuộc trò chuyện đó. Có lẽ cô gái sau này sẽ trở thành thủ tướng Đức đã để lại một ấn tượng không nhỏ. Đến khi vào cấp 3, nhà Kastner, em trai Marcus của Angela sinh sau bà 3 năm, và cô em gái Irene, nhỏ hơn bà 10 tuổi, luôn đi nghỉ cùng nhau. Merkel đặc biệt nhớ về 2 chuyến đi. Ngày trước ngày 13 tháng 8, thời điểm bắt đầu xây dựng bức tường Berlin, gia đình bà đang trên đường từ vùng Bavaria quay về. Bà ngoại của Angela từ Hamburg cũng ở cùng họ trong chiếc Volkswagen Beetle. Đó là kỳ nghỉ cuối cùng của bà cùng con gái, con rể và bầy cháu. Trong lúc họ đang lái xe về nhà vào ngày thứ 6, Horst Kastner nhìn thấy một lượng lớn dây kẽm gai được trữ trong những cánh rừng và nhận thấy một lượng lớn bất thường những binh sĩ xung quanh đó. Lòng ông tràn ngập cảm giác bất an. Vào chủ nhật, biên giới bị đóng và việc xây dựng bức tường được bắt đầu. Angela Merkel có ký ức sống động về ngày 13 tháng 8 năm đó. Mẹ bà khóc cả ngày, những lời cầu nguyện vang khắp nhà thờ. Và cô bé Angela bị chìm ngập trong cảm giác bất lực. Cô muốn giúp, nhưng chẳng thể làm được gì. Mặc dù nhà Kastner giờ đây cùng chung số phận của nhiều người dân Đức và họ hàng bị chia cắt giữa hai nước. Lần đầu tiên Angela đến Tây Đức là vào năm 1986. Nhưng tinh thần của một nước Đức thống nhất vẫn duy trì sức sống bên trong đại gia đình này. Bố mẹ của Angela đã không thể chấp nhận sự chia tách tổ quốc của họ. Và là một đứa trẻ, bà không muốn dính dáng đến nhà nước mới. Bà theo dõi các chính trị gia Tây Đức với niềm đam mê mãnh liệt. Và bà nhớ lại những lần lắng nghe cuộc bầu cử Gustav Heinemann làm Tổng thống Cộng hòa Liên bang Đức, Tây Đức trên chiếc máy thu thanh bán dẫn trong phòng vệ sinh ở trường. Bà nhớ nằm lòng tên từng thành viên nội các chính phủ Tây Đức. Còn ở nhà tại Wannhof, gia đình bà luôn xem tin tức trên truyền hình Tây Đức.